Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Khổ Đế. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, khổ đau là một thực trạng mà con người cảm nhận từ lúc lọt lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chắc chắn không ai phủ nhận điều này. Vì khổ đau cho nên con người luôn luôn có khuynh hướng vượt thoát đau khổ, tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng mà do vì không có hiểu rõ nguyên do việc không thấy được bản chất của đau khổ, cho nên không tìm được lối thoát thực sự. Chính vì vậy mà càng tránh đau khổ thì nó là càng đau khổ. Càng tìm kiếm hạnh phúc thì càng vướng vào khổ đau. Quả thật, nhiều người cứ tưởng khoa học phát minh thì con người có thể sung sướng. Bởi lý do là sự tiến bộ của con người có thể đặt chân lên mặt trăng thì chắc hẳn đời sống của chúng sanh sẽ luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui như Tết. Thế nhưng mà càng ngày, con người là càng gồng gánh thêm nhiều nỗi khổ. Khổ đau một phần cũng do ảnh hưởng đến đời sống vật chất. Như thế, trong cuộc sống hàng ngày, khoa học càng văn minh, càng tiến bộ thì con người càng lệ thuộc vào vật chất nhiều. Vì muốn được thỏa mãn những nhu cầu này thì thân của chúng ta phải chuốc lấy không biết bao nhiêu là đắng cay, và tâm thì lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Do vậy mà nỗi vui chưa đến thì sự buồn nó lại hiện ra. Mà qua đó, khi mà chúng ta thấy trong nhà không có gì thì tủi hổ, buồn phiền, mà cố làm đêm làm ngày để có một cái gì đó thì nó là khổ thân. Mong muốn được giàu sang thì lại khổ trí. Mà khi đã giàu có rồi thì là sợ trộm cướp. Trộm cướp đến, cướp của giết người, thành ra nó lại rơi vào trạng thái gọi là khổ tâm. Nhằm mang đến cho chúng sanh một đời sống hạnh phúc, an lạc, trong kinh Thiền San, Đức Phật Ngài chỉ cho chúng sanh cách giao tiếp, ứng xử với mối quan hệ trong những phạm trù hết sức là cần thiết để có thể sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng nói về cha mẹ thì phải có cách đối với con cái, vợ có cách đối với chồng, anh em có cách đối đãi với nhau, thầy trò ứng xử với nhau cũng có những cách của nó, và ngược lại Rõ ràng là khi mà chúng ta có sự hiểu biết, biết cảm thông và biết tôn trọng đã tạo nên một nền tảng giá trị đạo đức. Do vậy khi mà mất đi giá trị đạo đức nền tảng, mất đi cách ứng xử, chúng sanh sẽ rơi vào đau khổ, rơi vào cảnh tối tăm si mê. Tuy là một sự thật về bản chất của một cái khổ, nhưng mà từ trong nó ảnh hưởng trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất là phương diện tâm lý, thứ hai là phương diện sinh lý, và thứ ba do vì chấp vào năm uẩn. Trước hết là nói về phương diện sinh lý. Có thể nói khổ là một cảm giác rất là khó chịu. Có bao giờ nói là tôi rất là sung sướng khi mà tôi khổ không? Chưa có. Những bức xúc, những đau đớn, chẳng hạn như chúng ta đào một chiếc gai nhọn, chiếc gai đó nó đâm buốt vào chân, cảm thấy khổ. Hay là một hạt bụi vô tình nó rớt vào trong con mắt, chúng ta cảm thấy xót xa mắt liền, khó chịu liền. Đây là sự bức bách đau đớn về thể xác trên phương diện sinh lý. Về phương diện tâm lý là sự đau khổ do không tỏa ý, do không vừa lòng. Sự không vừa lòng, sự không có xứng ý thì sẽ tạo nên nỗi đau đớn về tâm lý. Qua đó những mất mát, những thua thiệt trong cuộc đời mình làm cho mình khổ. Chẳng hạn như là người mà chúng ta thương, rất là thương, mà không được sống gần với nhau là đau khổ. Trong khi đó người mà mình cứ ghét cay ghét đắng, gặp mặt là muốn cười, gặp mặt là muốn tán, nhưng mà lại đi ra gặp, đi vô gặp, đi chờ gặp, đi chơi cũng gặp, chỗ nào cũng gặp hết, như vậy cũng là khổ. Lẽ tự nhiên còn rất nhiều cái loại khổ về tâm lý lắm. Và thứ ba là khổ vì sự chấp thủ năm uẩn. Năm uẩn tức là năm yếu tố nương tựa vào nhau để mà hình thành một con người, gồm có thân thể trên phương diện vật lý và cấu trúc tâm, như là cảm giác, niệm tưởng, hành thức, vân vân. Cái khổ về mặt hiện tượng là cảm giác khổ về thân, sự bức xúc của hoàn cảnh, sự không toại nguyện của tâm lý. Về mặt bản chất, đau khổ là do chấp thủ, do chấp ngã mà ra. Chấp thủ có nghĩa là cái gì chúng ta cũng chấp nó là của tôi. Chấp ngã là luôn luôn coi tự thân của mình là quan trọng, coi con người của mình là nhất. Thành ra vì vậy ai mà đụng tới tên của mình, hay là ai mà nói tới dòng họ, gia đình của mình, là chúng ta sẵn sàng ăn thua đủ với người ta liền. Cái đó gọi là chấp ngã. Khi mà chúng ta bám víu vào năm yếu tố đó, coi đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì sự đau khổ nó có mặt ngay. Mặc dù bản chất của khổ do ảnh hưởng trên ba phương diện sinh lý, tâm lý và chấp thủ năm uẩn, nhưng mà từ trung cũng không ngoài những sự khổ thường trực trong mỗi người chúng ta trong suốt cuộc đời. Đó là những nỗi khổ về chánh báo, những nỗi khổ mà bất cứ một ai, dù là người đó là sang, là hèn, là thông minh, là đần độn, hay là địa vị nào trong xã hội cũng vậy, cũng đều phải nhận lãnh về những cảnh khổ. Chẳng hạn như là sinh, già, bệnh, chết. Đó là bốn cái khổ mà người ta thấy đầu tiên. Kế đến là bốn cái khổ khác. Xa người mà thương yêu cũng khổ, gặp gỡ người mà chúng ta ghét cũng khổ, khổ vì mong cầu không được tỏa ý, khổ vì sự thiêu đốt của giác quan trên năm uẩn. Đó là nói về cái khổ của chánh báo. Còn ngoài ra nó có những cái khổ về y báo, tức là nói tới những cảnh khổ nơi mà chúng ta đang sinh sống, chẳng hạn như là mất mùa, bão lụt, hạn hán, động đất, núi lửa phun, ôn dịch, bệnh tật, vân vân và vân vân. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu tại sao sanh mà là khổ. Gọi là sanh khổ có nghĩa là mỗi loài chúng sanh khi đã có sự xuất hiện của các uẩn, sự có mặt của các căn gọi là sinh, qua đó như cuộc sống của một con người. Từ một sự kết hợp tinh cha huyết mẹ, một thai nhi đã hình thành trong lòng mẹ. Cuộc sống của thai nhi cả một thời gian dài 9 tháng ở trong bụng mẹ, muốn vẫy vùng cũng không được, muốn có một cái gì đó tự do cũng không tự do được. Đó là chưa kể khi người mẹ ăn thức ăn nóng vào thì thai nhi cảm thấy như ai đang có nung đốt mình. Khi người mẹ ăn những thức lạnh vào thì thai nhi cảm thấy như đang ở trong băng giá. Mẹ ăn no thì con bị ép khó cửa quậy, mà mẹ đói thì con long bong lèo bèo giống như là đang có bay bổng trong không trung. Đó là một điều khổ đầu tiên. Điều khổ thứ hai, khi mà nghiệp thức vào thai là kết quả của ái thủ vô minh, vì vậy khiến con người quên hết những gì mà đã tạo tác trong quá khứ. Nghiệp thiện tạo trong quá khứ cũng quên, mà nghiệp ác đã tạo cũng quên. Thành ra vì vậy, khi mà xuất hiện trở lại cõi đời này, nếu mà còn có duyên ở cõi ta bà này, nhiều khi những cái nghiệp chướng hay là những nghiệp báo nó xuất hiện, chúng ta có khuynh hướng là cứ kêu trời than đất, tôi không có làm gì mà tại sao tôi lại chịu những cái quả báo đau khổ như thế này. Tại sao không làm gì? Chuyện đời không bao giờ gọi là tự nhiên hay là gọi là vô cớ mà nó xảy ra đến với mình, mà tất cả đều có một chuỗi nhân duyên ân quả đã cho nhau, đã tạo tác cho nhau. Thành ra khi mà nhân duyên hay là nghiệp báo đã thuần thục nó xảy ra thì chuyện đó là đương nhiên như vậy rồi, chứ không phải tôi không làm gì mà tại sao tôi lại đau khổ như thế này. Vì một khi mà vào trong thai nhi, chúng ta quên hết tất cả mọi chuyện. Khổ thứ ba, đến thời kỳ sinh sản, thai nhi phải loàn qua ép lại đau khổ không cùng. Có nhiều khi nó kẹt cứng trong lòng mẹ, ra không được, bác sĩ phải cắt cửa mình mà lôi ra. Khổ là như vậy. Vừa thoát ra ngoài cuộc sống thực tế là vội khóc ngay, do vì sức ép, do vì thay đổi môi trường sống, cho nên đứa trẻ đó phải chịu nhiều đau khổ. Đó là nỗi khổ thứ ba. Và ra đời chưa phải là hết hiện tượng sinh, mà nó còn tiếp tục qua từng sát na sinh diệt, tăng trưởng, tất cả đều diễn biến ngoài sự can thiệp của mình. Đó là nỗi khổ thứ tư. Và nỗi khổ thứ năm, khi lớn trưởng thành. Đương nhiên cha mẹ chỉ nuôi chúng ta trong khoảng thời gian đầu, tức là lúc mà chúng ta chưa trưởng thành. Nhưng mà sau khi đã lớn, đã trưởng thành, đã đến cái tuổi gọi là trai lớn phải cưới vợ, gái lớn phải lấy chồng, thì phải lo tự làm, tự sinh sống. Rồi cũng phải bươn chải vật lộn với cuộc sống để kiếm từng miếng cơm manh áo. Đó là nỗi khổ thứ năm. Nếu mà có phước thì tìm kiếm cơm ăn áo mặc dễ dàng thuận lợi. Nếu mà không có phước, làm chết người mà không có ăn, gặp đủ thứ kiểu. Có thể là làm được nhưng mà không hưởng thụ được, mà do cướp giật hay là do nạn lửa cháy nước cuốn đi, rồi rốt cuộc tay không cũng hoàn tay không. Đó là khổ, sanh khổ. Bây giờ nói đến khổ thứ hai, lão khổ, tức là già đó. Ở đời không ai muốn mình già, không ai chờ đợi già. Nói thì quý vị đừng chửi thầy Đồng Trung, nhất là phái nữ. Không ai muốn mình già. Cho nên theo truyền thống của người Tây Phương rất lịch sự. Hỏi cái gì thì hỏi, nhưng mà không bao giờ hỏi tới tuổi tác. Không bao giờ chê xấu trước mặt người đó. Nếu có phải khen đẹp thì khen. Cái lịch sự là vậy. Bởi vì làm như vậy đó, nếu mà hỏi tới tuổi tác thì giống như chúng ta đã vô tình nhắc nhở họ trở về với hình ảnh buồn bã, đang già hay là sắp bị già. Ai cũng muốn mình trẻ mãi. Do vậy đó mà càng mong trẻ thì nó là càng thấy già. Tại vì khổ, sợ nó già. Vì sợ già cho nên lo, vì lo cho nên khổ. Già là một sự kiện kinh hoàng. Nó như một hoàng hôn đến, vùi dập không biết bao nhiêu mộng ước đẹp của chúng ta trong cuộc đời. Nếu là trẻ thì đẹp, đương nhiên là đầy sức sống, đầy nhựa sống. Và khi đó chúng ta dễ chịu lắm. Nếu là thanh niên cũng vậy, mà thiếu nữ cũng xong. Và cái tuổi gọi là tuổi xuân đó, chắc chắn nếu mà cậu thanh niên kia thì không biết bao nhiêu cô thiếu nữ kia theo đuổi, thích lắm. Hay là cô thiếu nữ kia còn trẻ đẹp, không biết bao nhiêu là thanh niên theo đuổi. Nhưng mà về già rồi thì sao? Không ai thèm ngó tới nữa. Nhiều khi đi còn sợ mặt tránh nữa. Chính vì vậy mà đã có không biết bao nhiêu cuộc tình vì thấy không có trọn vẹn. Cho nên khi mà mới gặp nhau theo đuổi cho nó tận cùng, nhưng mà khi đã về ở với nhau một thời gian rồi đó, bắt đầu thấy chán. Tại vì cứ đi ra cũng gặp, đi vô cũng gặp, nó thấy không đẹp nữa. Rồi lúc đó mặc dầu chưa có bao nhiêu tuổi đời, nhưng mà tình bắt đầu là cũ như là mấy trăm năm. Một khi mà đã không biết làm mới rồi đó, thì cái sức sống, sức trẻ đẹp đó nó không còn nữa. Do vậy mà đã có rất nhiều người bạn trẻ, đừng nói chi là bạn trẻ già, cũng còn không nên thân, dắt nhau ra tòa ly dị là tại vì thấy người mình thương nó già quá, nó cằn cỗi quá, nó xấu quá, chịu không nổi nữa, thôi bỏ đi cho rồi. Như vậy khi mà còn tráng kiện, mặt mày tay chân đẹp như thế nào, thì lúc về chiều tinh thần suy kém, thân thể hao mòn, nó tàn phá bấy nhiêu. Cho nên phải khổ, khổ cả thân xác lẫn tinh thần. Già đã cướp đi sức khỏe, cướp đi mọi thứ hạnh phúc trong cuộc đời. Con người khi mà đã già yếu thì mắt mờ, tai lãng, lưng còng, tay run, chân run, ăn không biết ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ lu mờ, rồi cộng vào đó thêm là da nhăn răng rụng, càng già thì thân càng suy yếu, trí tuệ càng lu mờ, cho nên mới sinh ra lú lẫn, nhớ trước quên sau, chửi bới lung tung hoài. Nhiều khi á, con nó cho ăn rồi mình cứ chửi nó, tại sao bay không cho tao ăn, là chửi nó, có phải khổ không? Cái chết nó đến gần, cái mà mọi người sợ lắm, đó là cái khổ của già. Bây giờ nói cái khổ của bệnh, hầu như mọi người đều có cái dịp nếm cái vị đắng của bệnh tật, nhưng mà thấy sâu sắc về cái khổ của bệnh á, thì hiếu lắm. Cho nên đã nhiều người từng tự thị, khi mình còn trẻ, còn khỏe, thấy những người già nua ốm yếu, khinh thường, tưởng như là mình không bao giờ già. Nên nhớ là hễ có thân là có bệnh, mà đã có bệnh thì cho dù là bệnh nhẹ như là đau răng, đau bụng, nhức đầu cũng khổ. Có nhiều người nói tội nghiệp lắm, thà là tôi đau chân chứ còn đau bụng tôi chịu không có được. Rồi đã nói là thà là tôi đau bụng chứ còn đau đầu tôi ngủ không được. Nhưng mà quý vị nhớ, đau cái gì cũng là khó chịu hết, chứ đừng có tưởng là tôi đau tôi dễ chịu, mà tôi đau cái kia là tôi khó chịu. Không có cái gì là dễ chịu hết, khi đã đau rồi nhất định là khó chịu. Một cái chiếc răng rụng cũng đủ làm cho chúng ta khổ sở. Đi mà vô ý bị cây nó xước hay là bị cái gì đó làm mình đau cũng đã thấy khổ rồi. Dù chỉ là trong chốc lát cũng đủ làm cho chúng ta thấy không làm chủ được thân, không làm chủ được cái tâm này, đã là khổ rồi. Mạng sống nó mong manh là như vậy, có thể nói là tắt ngắm bất cứ lúc nào, cùng với cái sự nghiệp mà chúng ta khổ công xây dựng ở đời này. Cho nên người xưa cứ dạy chúng ta, khi đến cõi đời này chúng ta không mang gì theo, và khi chúng ta từ giả cõi đời này cũng không mang cái gì theo. Làm sao sống cho nó trọn vẹn, đừng bao giờ keo kiệt bỏng xẻn. Đương nhiên con có đẻ có thương, của có làm có tiếc. Người mà không tiếc của thì người đó mới là người khùng. Nhưng mà chúng ta không có phải tiếc của mà trở nên keo kiệt quá đáng. Chúng ta phải biết bao nhiêu người ở chung quanh chúng ta cần có cái sự giúp đỡ. Trong cái phương tiện điều kiện sẵn có, chúng ta có thể tùy lòng, tùy điều kiện bố thí để mà tạo phước thiện. Đến khi chúng ta từ bỏ cõi đời này chỉ mang theo cái gọi là nghiệp. Nếu mà thiện nghiệp thì chắc chắn bao giờ chúng ta mất phần hưởng phước trong tương lai. Và nếu là ác nghiệp thì chúng ta chắc chắn một điều, không bao giờ chúng ta tránh khỏi cái ác nghiệp. Cho nên phải nhớ là tạo phước nghiệp thì tốt hơn. Như nói về trường hợp đau răng khổ, trầy tay xước chân cũng khổ, nhưng mà không khổ bằng như bệnh nặng như là đau gan, đau thận, ung thư. Thảm hại hơn nữa, còn có nhiều cái căn bệnh ngặt nghèo làm cho người bệnh đó sống không sống được, chết cũng không chết xong. Sống thì đau đớn từng cơn, còn muốn chết thì cũng không có thành ước nguyện. Nhiều người năm lần bảy lượt cứ tự tử hoài mà nó không chết. Có không biết bao nhiêu chứng bệnh khác có thể xâm nhập cơ thể, gan, ruột, bao tử, mũi, mắt chúng ta bất cứ lúc nào. Cái ám ảnh của cơn vô thường, bệnh hoạn cũng đủ làm cho chúng ta khổ rồi. Đây mới thực sự là cái niềm đau lớn nhất trong cuộc đời. Đó là bệnh khổ. Nói về tử khổ, phàm là con người, ai cũng tham sống sợ chết. Con vật cũng tham sống sợ chết. Những người giàu sang sung sướng thì họ sợ chết, tại vì họ có nhà cao cửa rộng, họ sợ chết là phải. Còn những người nghèo cực khổ khốn cùng, đầu tắt mặt tối, nhưng mà cũng đâu có muốn chết đâu. Đâu phải ai nghèo cũng muốn mình chết phước đi cho rồi đâu. ai cũng muốn sống hết. Nhưng mà giàu muốn, giàu không, chưa có một người trên thế gian này thoát khỏi bàn tay của tử thần. Cho nên quý vị nhớ, Diêm Vương đã định hồi khuya bắc, quỷ sứ không chờ tới rạng đông. Khi mà mạng mình đã hết rồi đó, muốn xin thêm một giây cũng không được. Mọi người đều phải chết sớm hay là chết muộn. Người sắp chết thì tấm thân bấn loạn, nỗi lo cho gia đình con cái thiếu người chăm sóc, nỗi lo cho thân mình đi vào một thế giới cô đơn, vắng lạnh, xa vời, một tương lai mù mịt, không biết đi đâu. Tâm thì sợ hãi, còn thân thì đau đớn. Khi mà nhắm mắt xuôi tay thì thân thể nó cứng đơ lạnh ngắt. Như vậy chết là khổ. Cái khổ nhất của những người mà không biết tu đó, khi chết mình không biết đi đâu. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta biết. Bởi vì rõ ràng khi mà chúng ta đã phát nguyện quy y, giữ năm giới, có nghĩa là chúng ta đã và đang thực hành gọi là nhân đạo, thì cái giá chót chúng ta cũng được sanh trở lại cái đời này. Cho nên quý Phật tử yên tâm, mình sẽ không đi vào cảnh giới của súc sanh địa ngục ngạ quỷ đâu. Chúng ta mừng là tại vì chúng ta đã có cơ hội thọ ba quy y và phát nguyện giữ năm giới. Nhưng mà muốn cho nỗi mừng vui của chúng ta trọn vẹn á, là phải tinh cần tu tập. Chứ đừng bao giờ nói là thầy Đồng Trung nói đã thọ ba quy y giữ năm giới rồi thì chắc chắn mình không có đọa xuống súc sanh địa ngục ngạ quỷ, rồi mình cứ tà tà mình chơi mình không tu. Như vậy cũng không được. Phải ráng tu, phải ráng giữ những cái gì mà chúng ta có thể giữ được, thì chắc chắn cõi đời này chúng ta sẽ có dịp trở lại. Như vậy càng muốn sống, càng ham sống thì là càng sợ chết. Mà càng sợ chết thì tâm lý sống càng dao động và có thể dấy khởi nhiều niềm bất thiện. Nếu mà không biết tu tập giải thoát thì rồi chúng ta sẽ không biết là chúng ta phải làm gì. Có người không biết những gì sẽ xảy ra đến mình sau cái chết cho nên đâm lo. Có người cho rằng chết là hết cho nên sinh tâm phóng dật, sống ngày nay mà không cần biết ngày mai. Sống trên cuộc đời này mà chúng ta không cần biết là sau cuộc đời này chúng ta sẽ đi về đâu. Chính vì vậy mà họ sống một cuộc sống buông thả. Nhớ rằng là khi mà sống cuộc sống phóng dật, sống vội vàng, làm mất hết cái tâm an tịnh thanh thản của cuộc sống, thì cái địa ngục nó nằm ở đó. Chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ vì lý do nào. Do đó mà ma lực ám ảnh nó là càng lớn hơn, nó càng kéo dài cuộc sống đau khổ của chúng ta nhiều hơn nếu mà chúng ta cứ lo sợ chết mà không lo là một cái gì khác. Chết do đó trở thành một cơn ác mộng của cuộc sống. Đó là cái khổ, khổ của chết. Thứ năm là ái biệt ly khổ. Không có gì đau khổ bằng chúng ta xa cách người mà mình thương yêu. Người mình thương yêu đó có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là cha mẹ, có thể là con cái. Mà quả thật vậy, một cái ông chồng dễ thương quá mà ngủ đêm tới sáng nay chết phức đi, tâm lý của bà vợ lúc đó đau khổ lắm. Tại vì bao nhiêu những ước nguyện trong cuộc đời chưa làm tròn, bao nhiêu những cái hứa hẹn chưa có thành. Một bà vợ cũng vậy, một khi mà mất đi rồi đó, có thể là ông chồng trẻ hay là chồng già kia vẫn cứ đau khổ như thường. đó là trạng thái của người thương mà không được chung sống cho trọn vẹn cũng khổ. Hình ảnh được coi là ái biệt ly khổ, tức là người thân mà không cùng chung sống được, nó thể hiện rất là trọn vẹn. Nhất là Việt Nam chúng ta, trong những ngày tháng chiến tranh, chiến tranh đã vô tình cướp đi đời sống không biết bao nhiêu người trai trẻ, và để lại rất nhiều cảnh tượng tang tóc thương tâm của những bà quả phụ với công thơ. Và cũng không biết bao nhiêu người khác trong cuộc đời đã đau khổ vì chiến tranh. Rồi sau năm 35, hàng ngàn hàng triệu người bỏ nước ra đi. Trong số những người mà tìm đường sống ở nơi các nước tự do đó, 10 phần, còn lại 3 phần. Không biết bao nhiêu người đã chết vì tìm tự do. Chiến tranh đã tạo ra cảnh kẻ bên này trong đời, người bên kia nhớ chờ. Cho nên giàu là sanh ly khổ, mà tử biệt cũng khổ. Có nhiều người biết những cái cơn bệnh sẽ không bao giờ qua khỏi, nhưng mà cứ nghĩ là thà còn đó mình vẫn thấy vui. Chính vì vậy đó mà có những người nằm bệnh trong cái tình trạng coma, người thân vì thương quá, thương chỉ vì sợ khi mà rút ống ra rồi chết đi rồi mình sẽ không bao giờ thấy mặt, sợ cảnh tử biệt, cho nên cứ để vậy. Người thân chỉ sống nhờ những cái phương tiện ở bên ngoài, nhưng mà trạng thái đó làm cho người thân của chúng ta rất là khổ. Phải nhớ là sanh ly cũng khổ mà tử biệt cũng khổ. Phần còn lại chúng ta ý thức được là sanh ly, là tử biệt. Phải đối diện với sanh ly tử biệt đó để làm một cái gì đó thánh thiện hơn. Chính vì vậy mà chúng ta phải học giáo lý khổ. Thứ sáu là cầu bất đắc khổ. Mong ước những điều mà không thể thành tựu được thì thất vọng, là tuyệt vọng, là yêu sầu, do đó cho nên khổ. Sống còn có những mong ước tha thiết khác nữa, mong có bạn tốt, làm ăn có lợi, trong cuộc đời này phải có danh, có địa vị, trong những cuộc tình phải có được những người tình đẹp, dễ thương, vân vân và vân vân. Nhưng không phải mong ước nào chúng ta cũng có thể thực hiện được. Mong ước mà không thành hiện thực là khổ. Ở đời, nhớ là khi trèo cao thì té nặng, hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Nhưng mà phàm là con người thì lúc nào chúng ta cũng muốn làm cái này, muốn đoạt cái nào. Có cái dễ dàng thì chóng thành công, có cái khó khăn thì chúng ta lại thất bại. Nhưng mà thông thường danh vọng vẫn là miếng mồi làm cho con người thường hay theo đuổi. Cái lý do của nỗi khổ này là do con người không thực sự làm chủ mình, không thực sự làm chủ hoàn cảnh sống cho nên khổ. Vì là không làm chủ được mình cho nên chúng ta khởi tâm tham muốn. Càng tham cầu thì càng khổ. Lý do người ta nói là được voi thì đòi tiên, được cái mà mình muốn rồi nó không có dừng lại chỗ mà mình chúng ta muốn đâu, mà còn có thể tiếp tục muốn cái khác nữa. Đương nhiên trong cuộc đời này nếu mà chúng ta không có tìm cầu mọi thứ thì hóa ra chúng ta là người vô dụng. Nhưng mà chúng ta phải biết ngưng lại ở mức độ nào đó thì chúng ta sẽ không khổ. Từ khuynh hướng cầu bất đắc khổ mà chúng ta có cảnh gọi là ái biệt ly khổ và oán tán hội khổ. thương yêu mà các đối tượng thương yêu bị xa lìa, ly biệt thì sự thất vọng, sầu não và khổ đau. Những gì chúng ta ghét bỏ mà cứ phải ôm ấp nắm giữ, gặp mặt thì sẽ làm cho chúng ta thất vọng, khó chịu, phiền bực. Đó là khổ. Thứ bảy là oán tán hồi khổ. Thói thường đau khổ khi mà chúng ta xa lìa người mà chúng ta thương yêu, nhưng mà chúng ta cũng chẳng sung sướng gì khi mà phải chung sống với một người mà mình không ưa, không thích. Thấy mà suy gẫm đến thân của mình, tránh nhớ thực hành câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Có nhiều người phải đụng tới thực tế không mới tỉnh, chứ còn mà nhìn cái hoàn cảnh người khác, họ không bao giờ họ tỉnh đâu. Có thể nói ở chung với những người thù nghịch như là nếm mật nằm gai. Bởi vì khi đã sanh lòng thù nghịch với nhau mà phải sống bên cạnh nhau thì nhớ là sớm hay là muộn cũng có đại họa xảy ra. Bởi vì mặc dầu nếu mà chúng ta có ý thức đi nữa, nhưng mà cái người kia họ cố tình họ gây, chắc chắn cũng không tránh khỏi. Cái đó gọi là cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng, vẫn đại họa xảy ra như thường. Thứ tám, ngủ ấm thành khổ. Ngủ ấm hay còn được gọi là ngủ uẩn, đó chính là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc nó thuộc về thân, còn thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm. Chúng ta đã thấy thân thì khổ vì sanh già bệnh chết, khổ vì đói khát nóng lạnh, còn tâm thì giận buồn phiền. Thân thì là vô thường, còn tâm thì là vô ngã. Cho nên ngủ ấm nó luôn luôn quay cuồng, làm cho chúng ta đau khổ là càng đau khổ thêm. Khổ hơn nữa là do vì vô minh mà con người chấp thân sắc uẩn, chấp cảm thọ, chấp tư duy, tức là những hiểu biết là của mình, là mình, là tự ngã của mình. Cho nên khi mà thay đổi biến dịch thì chúng ta lại đau khổ. Do vì cái gì chúng ta cứ muốn cho nó tồn tại hết. Khi mà chúng ta cứ muốn cái đó là của mình, giữ mãi những cái gì trong hình ảnh của mình, nhưng mà rồi mọi việc nó đâu có giống như mình muốn đâu. Vì là vô thường, cho nên những cái gì mà chúng ta hứa hẹn đó, nó không bao giờ giữ tròn vẹn như chúng ta muốn đâu. Do vậy khi cứ nói rằng cái này là của tôi, cái kia là của tôi, nhưng mà kỳ thực nó không bao giờ mãi mãi là của tôi. Chúng ta hiểu được điều này, sống một cách trọn vẹn thì chúng ta không đau khổ. Khi thấy cuộc đời nay bãi biển mốt nương dâu, nếu mà không ý thức điều này chúng ta cứ chấp chặt, chúng ta khổ. Như vậy sống với thân nam quẩn như chúng ta đang sống trong một ngôi nhà lửa đang bốc cháy. Lửa tham sân si đang bốc cháy ở mắt tai mũi lưỡi thân và ý, đang bốc cháy ở sắc thanh hương vị xúc pháp. Nghĩa là cả thế giới này được coi là thế giới hiện tượng đang bốc cháy. Chấp nhận năm uẩn là chúng ta chấp nhận sẽ bị chết cháy. Đó chính là khổ của năm ấm. Những sự đau khổ của chúng sanh thì không thể nào nói cho hết được. Nỗi khổ này chưa tan thì nỗi khổ khác là đến. Mặc dầu là thiên sai vạn biệt, nhưng mà không ngoài tám phạm trù mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị. Trong tám phạm trù của những đau khổ đó được cô đọng thành ba loại gọi là tam khổ. Đó là khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ. Khổ khổ tức là cái khổ này nó chồng chất lên cái khổ nọ. Tấm thân của chúng ta từ nó cũng đã khổ rồi, mà hoàn cảnh chung quanh nó là càng làm chúng ta khổ hơn nữa. Chẳng hạn như sống trong một xứ nông nghiệp, nghèo đó là chuyện thường, đó là khổ. Rồi bão tự nhiên ập tới, nó cuốn nhà đi mất, là cái khổ thứ hai. Đến khi được người ta gọi là cứu trợ, bị người ta ăn sớt ăn bớt hết, có phải là khổ thứ ba không? Tức là cái khổ này chưa xong thì cái khổ khác nó chất chồng lên. Cứ như vậy đó mà hết cái khổ này tới cái khổ khác. Trong Việt Nam mình nói có câu hay lắm: phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Đó là cái câu mà diễn tả rất hay trong dân gian về khổ khổ. Cái khổ nó không tới một lần, mà nó tới lần 3, 4 lần hay là nhiều hơn nữa. Nhưng mà phước thì chỉ tới một lần thôi. Con người của chúng ta mang thêm những đau khổ chất chồng như vậy. Chẳng hạn như đau răng, bệnh tật, đói khát, khổ vì gia đình là lẽ dĩ nhiên. Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của khổ khổ, một thi hào Nguyễn Du diễn tả rất là hay. Đêm khuya, thân gái dậm trường. Quý vị thấy hay không? Trong một 6 chữ thôi mà diễn tả rất là trọn vẹn. Con gái mà đi đêm á đã khổ rồi. Đường thì xa mà có một mình, rõ ràng là ba cái khổ nó chồng chất lên. Khổ khổ là như vậy. Còn bây giờ nói tới hoại khổ, là mọi vật trên thế gian này đều bị chi phối bởi định luật vô thường. Có nghĩa là không có cái gì trên cuộc đời này là trường tồn cố định mãi mãi. Có sinh tất nhiên phải có diệt, có tụ tất nhiên phải có phân ly. Hiểu được điều này, chúng ta không vui nhiều khi mà chúng ta đoàn tụ hạnh phúc, cũng không buồn phiền đau đớn rây rất nhiều khi mà phải phân ly. Mà thật vậy, không có một cái gì là tồn tại mãi trong cuộc đời của chúng ta, kể cả như là núi cao, sông rộng, các cái vũ trụ này một lúc nào cũng có ngày nó tan biến thành tro thành bụi. Không có nói đâu cho xa, một núi mà nổi danh nhất ở Seattle mình đây đó là núi Helen. Khi mà nó chưa nổ trái núi đó, ngọn núi nó cao lắm. Quanh vùng đó nhiều người ở, có thể nói rất là trù phú. Nhưng mà cách đây mấy chục năm, núi lửa nó phát khởi, nổ bức nửa trái núi. Có ai bảo đảm là núi mà có thể bị tiêu tan như vậy đâu. Nhưng mà vẫn có. Rồi á, có những nơi là biển cả, sông ngòi, cũng có lúc nó trở thành bãi cát. Mà một nhà thơ Việt Nam mình cũng đã từng diễn tả: sông kia giờ đã nên đồng, bên làm nhà cửa, bên trồng ngô khoai. Lắng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đà. Tại vì trước đó nó là một con sông rộng, một lần mà đi qua sông đều phải cần đò để mà đưa đi. Nhưng mà bây giờ nó thành đồng, thành ruộng, người ta cày cấy trồng lúa, trồng ngô. Bây giờ chỉ nghe là tiếng ếch kêu, nhưng mà cứ tưởng là tiếng ai gọi đò. Sự vật vô thường là như vậy, không có cái gì là tồn tại cả. Thế chúng ta mới biết là thời gian tạo ra nhiều điều đau khổ. Cho nên người đời thường ví von: không ai giàu ba hờ, không ai khó ba đài. Điều đó muốn cho chúng ta thấy là đừng bao giờ cứ nghĩ là mình giàu á, là mình giàu mãi mãi suốt đời. Rồi mình đâm ra cống cao ngã mạn, mình khinh thường tất cả những người khác. Có biết bao nhiêu người giàu mà đến độ là vàng á, không có chỗ cất, nhưng mà đến khi nó nghèo á, chết không có một mảnh chiếu mà cho. Bây giờ nói tới hành khổ. Mỗi khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì tư tưởng sẽ được phát sinh, và do đó tâm hồn của chúng ta cũng không thể nào yên ổn được. Tư tưởng càng phát sinh thì tâm tư càng quay cuồng, và dĩ nhiên dục vọng cũng theo đó mà phát sinh. Mà thật vậy, khi mà dục vọng phát sinh thì đương nhiên là nó dẫn chúng ta đi tạo nghiệp, là khổ chứ gì nữa. Chúng ta càng nghĩ ngợi thì tâm tư càng bấn loạn, càng tiếp xúc với ngoại cảnh thì cái ta của chúng ta càng si mê, và chính sự si mê đó nó đè ép chúng ta, bắt chúng ta phải làm nô lệ cho nó để mà thỏa mãn những cái dục vọng, và đã tạo ra không biết bao nhiêu cái tội lỗi nghiệp chướng, để rồi cuối cùng nó dắt chúng ta đi trong cái sanh tử luân hồi. Tư tưởng của chúng ta sẽ biến chuyển không ngừng, từ đó là càng khổ thêm nữa. Khi mà biết khổ, khi mà va chạm với cuộc sống thực tế là khổ, có người ý thức được do vì nghiệp chướng mình đã tạo cho nên phải khổ, còn có cơ hội sám hối, hay là còn có cơ hội thức tỉnh làm lại cuộc đời mình. Có những người càng si mê hơn nữa, mình đã khổ, mình đã gặp không biết bao nhiêu cái chướng ngại, rồi còn than trời trách đất, rồi còn nói là người này hại tôi, người khác hại tôi, còn tạo thêm cái nghiệp chướng nữa. Nhận định về thế giới nhân sinh với một chuỗi liên hoàn các khổ: khổ khổ, hành khổ và ngoại khổ. Nhiều người cứ cho rằng đạo Phật là một đạo bi quan yếm thế, nhưng mà đạo Phật không cần phải minh quan hay là biện bạch gì cả. Trong khi đó, có rất nhiều học giả, nhiều hành giả, nhiều nhà khoa học, nhiều nhà thơ văn bằng một phương tiện của mình để mà trải nghiệm những gì mà Đức Phật đã từng thuyết giảng. Đức Phật ngài dạy như thế này: này các thầy tỳ kheo, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ nói hai điều, đó là sự khổ và cách diệt khổ. Như chấp nhận sự thật của đau khổ và để cho cái khổ đau của trẻ mới lọc lòng mẹ để nếm mùi đau khổ được biểu lộ qua tiếng khóc chào đời, và đồng thời tiếng khóc này cũng báo hiệu sắp đi vào một quá trình sinh tử mới. Cụ Ôn Như Hầu trong Cung Quả Ngâm Khúc đã nói như thế này: thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Lúc sinh ra đời, nhiều đứa bé đó nó khóc, nó la to lên, nó khóc mà cha mẹ mừng, nói là nó khỏe. Còn mà những đứa mà không khóc á, cha mẹ cứ tưởng là nó bệnh, nó không khóc, đập cho nó khóc. Chính vì vậy đó mà có nhiều đứa con lớn lên nó nói là: thầy nghĩ coi, con biết cuộc đời này khổ, con đi tu mà cha mẹ không cho, nói mày chưa thất tình mà đi tu gì, không cho con đi. Thầy nghĩ coi, giống như cái đứa bé kia, nó đã cảm thấy sung sướng trong cuộc đời rồi, nó không khóc, cha mẹ cũng đập cho nó khóc, thì giống như bây giờ con ý thức được cuộc đời này là khổ, con đi tu, cha mẹ không cho con tu, muốn cho con khổ, cũng giống như cha mẹ đập cái đứa bé kia muốn cho nó khóc vậy đó. Một nhà thơ Nguyễn Công Trứ cũng đã nói: thoạt sinh ra thì đã chúy chế, trần có vui sao chẳng cười khì. Thì rõ ràng cũng nói cuộc đời này là khổ rồi. vẫn nhìn thấy cảnh vật vô thường, khổ đau ở đời. Một cụ Ôn Như Hầu một lần nữa cũng đã nói: tiêu điều nhân sự đã xong, sơn hà cũng huyễn, công trùng cũng hư. Hoặc là phong trần đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa kia cỏ này, tuồng huyễn hóa khéo bày ra đấy, kiếp phù sinh trong thấy mà đau. Trong cuộc đời này nó nhiều cảnh khổ lắm, nhưng mà không được bao nhiêu người ý thức và cứ tưởng những gì mà chúng ta có được là hạnh phúc, là may mắn nhất đời. Nhưng mà một khi mà nhìn đến cuộc sống của con người, cái gì cũng muốn là của mình mà cái gì cũng muốn là của ta mãi mãi, thì một thi hào Nguyễn Du cũng đã cảnh cáo: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mền khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Dầu cho cố gắng bằng mọi khả năng, mọi tài trí, dù là chính đáng hay là dù cho là những thủ đoạn bất chánh, cũng đã có không biết bao nhiêu anh hùng đã lụy vì công danh, vì phú quý, vì tình ái, vì đủ nhiều lý do. Thành ra vì vậy mà cũng một cụ Ôn Như Hầu: gót danh lời buồn phá sắc xám, mặc phong trần nắng nắm mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bên mê. Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ, đường thề đồ gót rõ khí khu, sóng cồn cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bão ảnh lỗ số gặp ghen. Những người thất vọng về công danh đã nhiều, và lắm kẻ thất bại về phú quý cũng không phải là nhỏ. Muốn làm giàu, nhiều kẻ bất chấp mọi thủ đoạn đê hèn thâm độc, nay bày trước này mai mưu kế kia, miễn sao cho đầy túi. Nếu mà không may bị bại lộ, thân thì lao tù, còn tài sản thì bị tịch thu. Có nhiều khi thân không bị tù mà bị giết luôn. Nếu mà ý thức được điều này đó, thì chúng ta thấy còn cái khổ nào bằng. Công danh là khổ, phú quý thì cũng chẳng dễ gì, vậy còn tình duyên thì ở xa, thì nhìn thấy giống như những hạt kim cương vậy. Nhưng mà khi đến gần thì đó chính là những giọt nước mắt. Trong trường tình ái, thử hỏi là có được mấy người được toại nguyện, được hạnh phúc cả cuộc đời. Ngay nhà thơ Xuân Diệu cũng còn phải than thở: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Ghê gớm như vậy đó. Đi là hồn mình chết liền, nửa còn lại thì cũng dại khờ. Nhưng mà thầy Đồng Trung thì nói ở xứ này không có dại giống như nhà thơ Xuân Diệu. Mà mình phải biết một điều: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia sửa lại xài. Dạ gì mà khờ? Mình mà khờ người ta nói cái thằng đó thất tình. Mình không có thất tình, sửa lại xài. Với Xuân Diệu quan niệm về khổ đế, ông ta đã được chính ông lập trình bằng chất liệu của những năm tháng tan mình trong cuộc đời, trong cuộc buồn đau của thế sự. Ông nhìn sự khổ của chúng sinh ở đời bằng chính con mắt của người trong cuộc bể dâu. Mọi khổ đau đến với chúng sanh là do sự thấy biết sai lệch, do vì si mê vắng bóng của trí tuệ mà Phật giáo gọi là tà kiến. Sự thấy biết sai lệch đối lập với chánh kiến là một sự thấy biết đúng đắn. Cho nên Xuân Diệu cũng đã nói thế này: người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên mà mến chẳng nhầm người, có kho vàng song tặng chẳng tùy nơi, người ta khổ vì xin không phải chỗ. Điều đó rất là rõ. Có nhiều khi có những cuộc tình, mà nhất là đối với những người bạn trẻ, dễ đau khổ. Đau khổ bởi vì lầm lẫn, không biết đó là tình yêu thật sự hay là tình của những người bạn. Nhưng mà khi hiểu ra đó chỉ là tình bạn thôi, mà mình lầm tưởng đó là tình yêu, cho nên rồi cuối cùng gọi là yêu một chiều, thành một mình khổ. Đó là khổ vì thương không phải cách. Yêu sai duyên mà mến chẳng nhầm người, bởi vì người ta đến với mình, người ta lợi dụng, mà mình cứ tưởng là họ thật lòng, cho nên làm bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc cứ nuôi hết á. Gọi là yêu sai duyên mà mến chẳng nhầm người. Rồi còn đau hơn nữa, có kho vàng mà tặng chẳng tùy nơi. Tặng những cái nơi mà ta đang cần, giống như là viện mồ côi hay là những cơ sở từ thiện. Cho mấy cái chỗ đó mình thấy tiếc lắm, nhưng mà cho ở casino, cũng dường ở casino thì mình không có tiếc. Đó là có kho vàng mà tặng chẳng tùy nơi đó. Người ta khổ mà xin không phải chỗ là bởi vì có người họ không thèm xin, nhưng mà mình tự nhiên khoái quá đem tới năn nỉ cho lấy, vì vậy mà khổ. Điều này nhà thơ Xuân Diệu như ngầm bảo cho mọi người cách thể hiện tình cảm, cách mà nhân loại yêu nhau thiếu hẳn bóng dáng của trí tuệ, không có sự hiểu biết. Đó là nạn nhân của tà kiến. Mà nạn nhân của tà kiến là chúng ta còn khổ dài dài. Từ sự thiếu hiểu biết này mà con người phải đón nhận những nỗi khổ niềm đau liên miên. Quả thật đã có không biết bao nhiêu người mẹ, đã có không biết bao nhiêu ông bố cứ nghĩ rằng thương con là phải chu cấp cho con đầy đủ vật chất, thương con là phải cho con có một địa vị, có một danh vọng lẫy lừng trong cuộc đời. Họ kỳ vọng vào con cái phải như thế này, phải như thế nọ, mà họ không biết gì về cảm xúc con cái của mình. Chính vì vậy đó mà đã có những người làm cha làm mẹ ngăn cản những cuộc tình duyên của con, để rồi cuối cùng cả hai cảm thấy rằng trong cuộc đời này không có nơi nào để mà hiểu mình, không có một người nào để hiểu mình, không có một nơi nào để mà mình dung thân. Cuối cùng làm sao? Phải dắt nhau xuống cầu Bình Lợi nhảy là chết liền. Vì họ nghĩ là con của họ phải thế này, con của nó phải thế kia. Biết bao nhiêu anh chàng, biết bao nhiêu cô nàng tự nguyện đến với nhau theo quy ước. Nhà mặt phố, bố làm to, có nghĩa là nhà giàu, cha có địa vị. Tại vì họ chỉ nghĩ một cách đơn giản là vật chất sẽ bù đắp cho họ những thiếu hụt, những bất đồng quan điểm về văn hóa, những bất đồng về sở thích, nó sẽ lấp đầy khi mà họ có tiền, khi mà họ có quyền, khi mà có danh thơm tiếng tốt trong cuộc đời. Cho dù đã có những đứa con là sợi dây ràng buộc hữu hiệu, song vẫn cứ chia tay nhau, vẫn cứ giẫm đạp lên nhau mà không hề nuối tiếc là tại vì cái cuộc tình duyên này đó đến với nhau không chỉ vì tình thương thật sự, mà chỉ vì là nhà cao cửa rộng, chỉ vì là quyền bính trong cuộc đời. Nhưng mà khi những thứ đó không còn, sẵn sàng chia tay. Kết quả chính là những đứa con của họ bị tổn thương. Bị tổn thương vì chúng không biết, vì chúng được sinh ra từ lòng ích kỷ, từ dục vọng của những người lớn, từ những âm mưu toan tính của loài người. Rõ ràng là chúng ta thấy tình cảm của con người, bất kỳ là tình cảm anh em bằng hữu, cha mẹ con cái, cho đến tình cảm của đồng bào, tình yêu quê hương đất nước, nếu mà đặt vào cái mục đích riêng tư thì nhất định thứ tình cảm đó sẽ không lâu bền, không thể nào được coi là nền tảng duy trì các mối quan hệ trong sự thương yêu và chung sống. Theo nhà Phật, mọi hiện tượng tự nhiên thiên nhiên trong vũ trụ đều phải đi theo con đường nhân quả. Hay nói một cách thế tục hơn, dễ nghe hơn, là con đường của tình nghĩa. Sống mà không có tình, sống mà không có nghĩa, giàu cho là tiền bạc nhiều, chức cao quyền lớn, vẫn không có thể duy trì được. Chỉ có con đường tình nghĩa, hay là con đường nhân quả, hay là con đường ân duyên với nhau mà tồn tại. Đó là chân lý bất di bất dịch. Như chúng ta ai cũng biết, hòa bình là niềm ước mơ của bao nhiêu người. Tuy nhiên, để có được hòa bình thì chúng ta phải trả một giá rất đắt. Có thể là bằng máu, bằng xương, bằng nước mắt, bằng sinh mạng của không biết bao nhiêu người. Đó là chân lý bất di bất dịch. Như vậy nhìn chung chúng ta thấy Đức Phật đưa giáo lý khổ trong cuộc đời, nó không phải đem đến cho con người màu đen tối, mà đem đến cho cuộc đời màu xanh hy vọng. Mà qua đó những người có khả năng, có thẩm quyền truyền tải đến cuộc đời và làm cho cuộc sống trở nên sinh động, thành ra là những nhà thơ, những nhà văn. Thơ ngoài chức năng thẩm mỹ, nó còn mang trên mình có một chức năng khác, đó là giáo dục, đó là định hướng. Điều này lý giải vì sao con người chỉ nghe một bài kệ, chỉ nghe một ý thơ là giác ngộ. Chúng ta không biết là những nhà thơ như là cụ Nguyễn Du, của Ôn Như Hầu, Nguyễn Công Trứ, nhà thơ Xuân Diệu đã giác ngộ được những gì từ giáo lý của Phật. Nhưng mà nếu như được chứng kiến những bài viết của những ai đã trích dẫn thơ của những vị thi sĩ đà tài này, thì chắc hẳn quý vị đó họ sẽ mỉm cười, rất là hài lòng khi mà những bài thơ của mình viết ra từ những năm xưa mà đã chẩn trị đúng bình của chúng sanh thời hiện đại. Và như thế thì dù muốn hay không muốn, tất cả những nhà thơ mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị đó cũng đã phần nào lãnh ngộ được đại ý của Phật Pháp. Khi bàn về những nỗi khổ của chúng sanh cứ mãi mãi chất chồng, gần nhất là nhà thơ Xuân Diệu: đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó, đến khi hai gai nhọn đã vào xương, vì thả lòng không kềm chế dây cương, người ta khổ vì lui không được nữa. Nhà thơ Xuân Diệu nhắc rất là dễ thương. Nếu mà trong cuộc đời này đường đi lúc nào cũng bằng phẳng hết thì không có ai là anh hùng. Mà nhớ là đường đi lúc nào cũng được chông gai. Do vậy đó mà phải coi chừng những chông gai đó nó đâm vào. Nếu mà không coi chừng, đến khi hay gai nhọn đã vào xương rồi thì nó khổ lắm. Và phải nhớ là luôn luôn kềm chế lấy mình, đừng bao giờ nhẹ dạ trước những cám dỗ, mà cũng đừng bao giờ nản lòng trước những khó khăn. Tại vì khi mà nhẹ dạ đó là chúng ta sẵn sàng cho tất cả những gì mà chúng ta có. Một cái dài dột như là mì châu, lấy cái nợ thần của mình cho người yêu của mình là trọng thủy, mà không biết á, là mình đã chôn vùi cái cơ nghiệp của cha mình. Đó là vì thả lòng không kềm chế dây cương, mà rốt cuộc hai cha con phải nhảy xuống biển mà chết. Khi mà kẹt vô trong cuộc chơi đó rồi đó, thì nhà thơ Xuân Diệu còn nói: người ta khổ vì lui không được nữa, tại vì nó kẹt rồi, đi tới cũng chết, mà lui cũng không xong, khổ lắm. Biết bao nhiêu bậc công hầu khanh tướng, biết bao nhiêu nữ tú nam thanh, chỉ vì một phút nông nổi suy nghĩ, chỉ vì một phút không định hướng, đã tự kết thúc cuộc đời của mình, đã tự khép cuộc đời của mình lại. Ai mà không biết sự tác hại của ái dục? Ai mà không thuộc lòng khẩu hiệu ma túy đừng có thử, dù chỉ một lần thôi cũng đừng thử? Nhưng mà có người bạn trẻ họ đâu có chịu, muốn coi cảm giác dùng ma túy đó nó như thế nào, thử. Nhưng mà thử một lần rồi muốn thử lần thứ hai, thử lần thứ hai rồi chưa đã, thử lần thứ ba, coi thử cái lần thứ ba nó ra sao, rồi rốt cuộc là mình đã lao đầu vào cuộc chơi, đã tự khép kín cuộc đời mình lại mà không hay. Chỉ khi nào giật mình tỉnh mộng, biết được những hư danh phù phiếm chỉ là bọt biển, thì lúc đó quá muộn màng, không lui được nữa. Và như thế thì cuộc hành trình chỉ đơn độc còn lại chính bản thân của mình, phải loay hoay với cuộc sống hiện tại. Rõ ràng là như vậy. Nếu mà chúng ta đam mê, cứ nghĩ là casino mình tới đó đó sẽ đem tiền về mình mua nhà, mua xe, rồi cuối cùng làm sao? Nhà xe mình chưa mua, mà bây giờ nhà xe mình có mình đi cầm, có phải khổ chưa? Tự mình loay hoay vác mang những nỗi khổ mà tự thân mình tạo. Khổ về sự hối hận muộn màng, sự ăn năn tiếc nuối không nguôi, do vì mình thiếu hiểu biết. Những nhà thơ của nhiều thế hệ đã đi qua luôn luôn nói hộ nỗi lòng của chúng sanh trong cuộc bể giao. Vì tài năng của mình mà bao nhiêu người được vinh danh, nhưng mà cũng vì tài năng của mình mà bao nhiêu người bị lôi vào những âm mưu đen tối. Chính bản thân của họ không thể đoán trước được những gì đã xảy ra. Người đời chỉ biết kết quả là khổ, và người đời chỉ biết nguyền rủa lên án họ, mà không biết được rằng bản thân của họ cũng rất là khổ. Khi tâm chúng ta chưa đủ lớn để bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm, thì con người còn phải gánh chịu thêm nhiều đau khổ. Nỗi khổ về lòng mong cầu không được tỏa ý, khổ về sự mơ ước chỉ là mơ ước, chưa bao giờ thành sự thật. Cho nên Đức Phật cứ khuyên chúng ta đừng bao giờ sống trong vọng tưởng điên đảo của quá khứ, mà cũng đừng bao giờ để cho tâm của mình bền bồng về tương lai nhiều quá. Ở đây một nhà thơ Xuân Diệu: những mắt cạn cũng cho rằng sâu chưa, những tim không mà tưởng tượng tràn đầy. Muôn nghìn đời tìm cơ giỏi sướng mây, dâng thân mãi để kiếm trời dưới đất. Người ta khổ vì cố chen ngõ chật, cửa đóng bưng lên càng quyến xông vào. Người bị thương rồi bị thương, người ta giữ ghim đau, không muốn chữa, không chịu lành thuốc độc. Nhiều khi trong cuộc đời tâm tư nó trống rỗng, nhưng mà cứ tưởng là trái tim đó tràn đầy nhựa sống. Cho nên một ai kia đó khi mà vào đời, nhớ đừng bị dụ dỗ. Những cái lời ngon tiếng ngọt nhiều khi nó không phải xuất phát tầng đáy lòng thật sự, mà nó chỉ là đầu môi chót lưỡi, nghe khoái rồi tin. Nhà thơ Xuân Diệu: những tim không mà tưởng tượng tràn đầy. Đó là cái tim rỗng, chúng ta không có nghe sai lệch. Có những người chính vì vậy đó mà cứ mãi nghìn đời tìm sương tìm mây. Quý vị thấy sương, nhiều hạt sương rất đẹp lắm, nhưng mà bỏ mình sau lại những cái chuỗi sương đó, có bao giờ mình sau được đâu. Mình nhìn nó giống như kim cương lóng lánh, nhưng mà nó chỉ là hạt sương trên cây cỏ trên đầu cành, nó không thật. Có những người còn khờ khạo hơn nữa, tìm kiếm trời ở dưới đất, trời lỡ trên trời, mình cứ cúi đầu xuống đất mình tìm. Đó là sống trong quan tưởng. Có những nơi chư Tôn Đức đã khuyên đừng có vào. Vào đó là khổ, vào đó cuộc đời của mình giống như là những con thiêu thân nhào vào trong đèn để cho nó đốt. Vậy mà có người không tin, cứ nhào vô. Cho nên á, người ta khổ vì cố che ngõ chặt, cửa đã đóng lại rồi mà nhất định á, là mình đạp cửa mình đi vô. Cho nên nói là thiên đường hữu lộ vô nhân vắng, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Chẳng hạn như thiên đường đây, quý vị đang ngồi đây, đang tu tập đây, mà có được bao nhiêu người mở cửa thiên đường đi vô đâu. Địa ngục không có cửa, nhưng mà nhiều người cứ xông xáo vô. Những rung động tâm lý, những mảnh vỡ hoàn hảo chất chứa từ nỗi lòng của những kẻ đang yêu và được các nhà thơ khéo léo nhắc nhở, khiến nó trở nên khắc khoải, nao lòng. Nỗi khổ dai dẳng nhất của loài người là nỗi khổ bởi tham ái và tư tưởng chấp thủ. Vì chấp thủ, mong muốn mọi vật, mọi việc phải tuân theo ý mình, là cái của mình mà loài người đã không hề xót xa thương tiếc. Cũng bởi vì hy vọng vào một tương lai không dựa vào thực tế đã khiến cho con người trở nên điên cuồng hoang tưởng. Đó là một thái độ gọi là xây lầu trên bãi cát. Mà khi đã xây lầu trên bãi cát rồi thì sớm muộn thì cái tòa lầu đó cũng sụp. Biết vậy đó mà nhiều người cứ xây. Với Đức Phật, một tấm thân kiều diễm hay là một thân thể khiếm khuyết cũng đều được cấu tạo bởi bảy đại nam uẩn. Nếu mà phân chất ra thì người ta sẽ không bao giờ tìm được một thực thể. Vậy mà nhiều người trong chúng ta cứ khổ vì cổ che ngõ chặt. Đức Phật đã nói rồi còn không nghe. Nhiều người cho đến khi mà đụng đầu u trán rồi là mới thấy là mình đau. Còn mà lúc người ta cảnh cáo đi bao nhiêu phía cao đó phải coi chừng, không coi, đến khi thực tế rồi mới thấy. Cho nên là một người học Phật, chúng ta đi tìm một hình bóng phải là một hình bóng thật. Đừng bao giờ tìm một hình bóng không có thật để rồi phải hứng chịu những vết thương do chính chúng ta tạo nên bởi tham lam, ích kỷ, ganh ghét, tị hiềm. Có cần thiết phải như vậy không khi mà ngoài kia cả một chân trời mới với những sứ mạng cao cả đang chờ đón chúng ta? Nói tóm lại, người đời thấy có vô thường là khổ, nhưng mà là chấp chặt vào lòng khác ái và tự ngã, cho nên càng đau thì là càng than thở, mà càng than thở thì là càng nghe đau. Thi ca vẫn để lại lời than thở khổ đau đó. Phật giáo thì cũng nhìn thấy đời vô thường và khổ đau. Do vô thường mà khổ đau, do mọi chuyện đời vì duyên sinh mà vô thường, do lòng khác ái muốn nắm giữ cuộc sống không ngừng trôi chảy mà khổ đau. Nhưng mà khổ đau thật sự theo quan điểm của Phật giáo không phải vì vô thường mà là vì lòng tham ái và chấp thủ. Cái nghĩa khổ đau khác biệt giữa Phật giáo và người đời là ở chỗ, trong khi Phật giáo thấy khổ đau là do tham ái, thì người đời sống nắm chắc, chạy, rượt, tìm, bắt, danh, lợi, tình ái. Trên đây là phần đại cương mà Đức Phật đã đưa ra trong phần khổ đế. Không phải Đức Phật nói những cái khổ này để mà tăng thêm cái khổ, nhưng mà chính Đức Phật muốn cho chúng ta biết rõ những nỗi khổ ở trần gian để mà biết cách đối phó hay là biết cách đối diện với nó, và sau cùng tìm phương pháp để mà diệt tất cả những cái khổ đã mang lại sự phiền não cho chúng ta và bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, để xây dựng lại một cuộc sống an vui tự tại. Tùy theo bản lãnh của mỗi người. Tuy là bàn thảo thì nhiều, nhưng mà cách xây dựng cuộc sống an vui trong khổ đau chính là những điều mà chúng ta cần phải làm. Thôi thà đừng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Hoặc là chuyện đời thấy vậy thì hay vậy, thà ẩn đang cao chẳng biết nghe. Kính thưa đại chúng bài pháp, khổ đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.